Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 24 tháng 8 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về giáo hội tại Đài Loan, chiếc cầu nối giữa Roma và Bắc Kinh. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp tục trình bày giáo huấn của Thánh Gregorio Nazianze. Sáng thứ Tư vừa qua, di chuyển bằng trực thăng từ dinh thự mùa hè Castel Gandolfo về đại thính đường Phaolô Đệ Lục tại Roma, Đức Thánh Cha đã đón tiếp khách hành hương và tiếp tục bài giáo huấn về Thánh Gregorio Nazianze. Đức Thánh Cha nói như sau: trên hết, Thánh Gregorio dạy chúng ta về tầm quan trọng và sự cần thiết của cầu nguyện. Tiếp tục loạt bài giáo huấn về các thánh giáo phụ, Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa khao khát chính sự khao khát Ngài nơi chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Gregorio là một con người khiêm nhượng, luôn tìm cách hàn gắn những vết thương bất hòa và lạc giáo trong giáo hội. Thánh nhân luôn bảo vệ giáo lý đức tin về Chúa Ba Ngôi đã được công bố tại công đồng Nice. Ngoài ra, thánh nhân cũng làm nổi bật nhân tính của Chúa Giêsu. Để cứu rỗi con người toàn diện, con Thiên Chúa đã mặc lấy toàn bộ bản tính con người. Nếu không, con người sẽ không được cứu rỗi. Trở nên con người, Ngài cũng trao ban cho chúng ta khả năng trở nên giống Ngài. Hướng về Mẹ Maria mà giáo hội tôn kính dưới tước hiệu Nữ Vương hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói như sau: Mẹ Maria đứng đã trao ban nhân tính cho Chúa Kitô là mẹ thật của Thiên Chúa. Thánh Gregorio cũng nhắc nhở chúng ta rằng, mang bản tính con người, chúng ta cũng liên đới với nhau, nhất là với người nghèo. Chúng ta phải bắt chước lòng thiện hảo và tình yêu của Thiên Chúa. Tin Tây Ban Nha. Giáo hội tại Tây Ban Nha kêu gọi các gia đình phải đòi hỏi cho con em được học giáo lý tại trường học. Trong lá thư mục vụ vừa được công bố, Đức cha Jose Sanchez, giám mục giáo phận Xuyên Quinza, Guadalajara, viết rằng các bậc phụ huynh có quyền đòi hỏi cho con em mình được học giáo lý trong trường học, như hiến pháp Tây Ban Nha và thỏa hiệp giữa tòa thánh và nước này đã thừa nhận. Đức cha Sanchez nói như sau: loại bỏ việc học giáo lý ra khỏi trường học sẽ cho người ta có cảm tưởng rằng giáo lý không phải là môn cần phải học như các môn khác, hoặc không đủ quan trọng để lấn giờ của những môn khác. Nhắc đến môn công dân giáo dục, Đức cha Sanchez cũng ghi nhận rằng cha mẹ có quyền không để cho con em của mình bị lung lạc trong các sắc tín cũng như niềm tin tôn giáo của chúng vì những môn khác. Ngài khẳng định rằng một nền giáo dục Kitô tốt không chỉ làm cho con người trở thành những tín hữu Kitô tốt, mà còn là những công dân tốt nữa. Những người công dân tự do luôn tỏ ra tôn trọng đối với quyền bính trần thế, nhưng không vì thế mà không dám phê bình. Thư mục vụ của Đức cha Sanchez kết luận như sau: người tín hữu Kitô không nhìn nhận ai là Chúa ngoài Chúa Giêsu, hay có một luật nào khác đứng trên tin mừng. Tin Hoa Kỳ. Giới trẻ Mỹ đi tìm kiếm hạnh phúc trong gia đình và Thiên Chúa, chứ không phải tiền bạc. Theo kết quả một cuộc thăm dò giới trẻ Mỹ từ 13 đến 24 tuổi được hãng thông tấn AP công bố, phần lớn trong 1.280 người trẻ được thăm dò đã không đặt tiền bạc vào đầu danh sách khi được hỏi điều gì làm cho họ hạnh phúc nhất. Đứng đầu danh sách là bạn bè, gia đình, rồi kế đó là Thiên Chúa, thú vật nuôi trong nhà, thú tiêu khiển. Chỉ có 1% trong số những người được thăm dò nói rằng tiền bạc mang lại cho họ nhiều niềm vui nhất. Tuy nhiên, thiếu tiền cũng là nguyên nhân khiến cho giới trẻ Mỹ không được hạnh phúc. Phần lớn giới trẻ Mỹ bằng lòng với thu nhập của gia đình, nhưng họ cho biết đó là nguyên nhân thứ tư tạo ra căng thẳng trong cuộc sống. Có đến 49% nói rằng họ sẽ hạnh phúc hơn nếu có nhiều tiền hơn. Điều này có nghĩa là đối với nhiều người trẻ, tiền bạc vẫn là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống. 20% những người được thăm dò cho rằng họ sẽ hạnh phúc hơn nếu không bận tâm về vấn đề tài chính. Cuộc thăm dò cũng cho thấy càng thêm tuổi con người càng lo lắng về tiền bạc. xem ra phái nam lo lắng về tiền bạc nhiều hơn phái nữ. Tin Bucharest, Romania. Nhiều tài liệu xác nhận đức cố thượng phụ Theotis của giáo hội chính thống Romania có dính líu đến một phong trào bà Do Thái. Theo những tài liệu được một tờ báo xuất bản tại Romania công bố hôm thứ Tư vừa qua, đức thượng phụ Theotis qua đời dạo cuối tháng 7 vừa qua là một thành viên của phong trào có tên là Đội Binh Sắt, tức là phong trào bà Do Thái trong thập niên 30. Những thông tin liên quan đến hồ sơ của vị cựu thượng phụ này cho thấy ngài đã hoạt động trong phong trào này và ngay cả tham gia vào việc đánh phá khoảng 20 hội đường Do Thái. Đã có khoảng 120 người Do Thái bị sát hại trong các cuộc bạo động do phong trào Đội Binh Sắt chủ trương hồi năm 1941. Những thông tin này đến từ những tài liệu tìm thấy trong các băng khố của chế độ cộng sản tại Romania. Ông Costin Stoica, phát ngôn viên của hội chính thống Romania, đã hoàn toàn bác bỏ những lời cáo buộc trên đây. Ông nói rằng đây là một âm mưu nhằm bôi nhọ một người không còn biện hộ cho mình được nữa. Theo ông Stoica, những cáo buộc trên đây đã được một linh mục chính thống tạo ra dưới áp lực của công an cộng sản. Hồi năm 2000, có hai sử gia Romani dựa theo tài liệu đã xác nhận rằng đức cố thượng phụ Theotis đã từng tham gia vào cuộc tấn công một hội đường Do Thái năm 1941. Những tài liệu liên quan đến đức cố thượng phụ được công bố trong bối cảnh cuộc bầu cử người kế vị đức thượng phụ sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 9 tới đây. In Brazil, hàng chục ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành bên vực sự sống tại Brazil. Khoảng 25.000 người tại Curitiba và 8.000 người tại thủ đô Brasilia đã xuống đường để bên vực sự sống của các thai nhi và phản đối việc hợp pháp hóa hành động phá thai tại Brazil. Cuộc biểu tình đã diễn ra trong chiến dịch có tên là Hãy hô lớn vì sự sống do Đức cha Moxia José de Vitti, giám mục Curitiba, đề xướng. Trong thánh lễ do Đức cha Vitti chủ tế, hơn 600.000 chữ ký tham gia chiến dịch chống lại phá thai đã được trình lên vị giám mục. Chiến dịch đã được Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm Bảo Vệ Các Thai Nhi đứng ra tổ chức. Tổng cộng đã có hơn 750.000 chữ ký. Khi đạt được 1.000.000 chữ ký, Đức cha Vitti sẽ mang đến cho ông Jorge Tadeu Mudaland, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Brazil về an sinh xã hội và gia đình. Trước cuộc tuần hành trên đây, phong trào có tên là Một nước Brazil không có phá thai đã quy tụ được 8.000 người để tuần hành từ nhà thờ chính tòa Brasilia đến dinh quốc hội. Những người bên vực sự sống mang những biểu ngữ kêu gọi các chính trị gia hãy ủng hộ cuộc tranh đấu bảo vệ sự sống. Tin tại Hàn, giáo hội Công giáo tại Đại Hàn phát thể xưng tội cho giáo dân. Báo các giáo hội Á Châu của Hội thừa Sai Ba Lê số 467 cho biết, hệ thống thể xưng tội này được sử dụng để biết rõ số người không thực hành đạo và tìm cách đưa họ trở về với giáo hội. Theo một cuộc điều tra mới đây, 1/3 những người Công giáo không thực hành đạo trong giáo phận Trung Du lại đến lối xưng tội truyền thống trong giáo hội để giải thích lý do tại sao họ xa lìa giáo hội. Giữa đầu tháng 3 và ngày 15 tháng 4 vừa qua, Ủy ban chuẩn bị đại hội giáo phận đã hội ý kiến của 661 người Công giáo không giữ đạo tại 7 giáo xứ khác nhau. Tất cả đều được hỏi một cách tình cờ. Theo Ủy ban chuẩn bị này, đây là lần đầu tiên một cuộc điều tra như thế đã được thực hiện. Các đức giám mục Đại Hàn dùng từ không thực hành đạo hay không giữ đạo để chỉ những người Công giáo nào trong 3 năm liền hay hơn nữa không đi xưng tội trước các lễ phục sinh và Giáng sinh. Trước 2 ngày lễ lớn này, tất cả mọi tín hữu có ghi danh trong giáo xứ đều nhận được một thẻ xưng tội có viết tên mình. Khi hội nhân vào tòa giải tội, vị linh mục sẽ đóng dấu vào thẻ mà người giáo dân sẽ kín đáo bỏ vào một hộp thư thích hợp. Thẻ xưng tội này chỉ có mục đích đơn giản là chứng tỏ người giáo dân đã gặp một vị linh mục và còn giữ liên lạc với giáo hội. Trong 3 năm liền, ai không trình thẻ này sẽ bị xem như một người không giữ đạo. Dĩ nhiên, giáo hội không có ý kết án người đó mà chỉ muốn tìm cách liên lạc lại với người đó mà thôi. Trả lời câu hỏi tại sao xa lìa giáo hội, 32% những người được hỏi nói rằng xưng tội là một việc làm quá nặng nề. 10% cho biết có bất hòa với các thành viên khác trong giáo hội. 8% trách cứ nghi thức phụng vụ khó hiểu và nhàm chán. Và 7% nói rằng đóng góp tài chính cho giáo hội là một gánh nặng đối với họ. Được hỏi lý do tại sao không muốn quay về với giáo hội, 21% trả lời rằng họ sợ đi xin tội, 18% cho biết phải đi làm ngày Chủ nhật, 15% lại đến chuyện xích mích với linh mục hay giáo dân khác. Chỉ có 12% trả lời dứt khoát rằng họ không muốn trở lại với giáo hội nữa. Dù vậy, có đến trên 90% người Công giáo Đại Hàn vẫn còn tin ở giá trị của giáo hội Công giáo. Tin Pakistan. Các tín hữu Kitô tại Pakistan đòi hỏi bình đẳng và tự do tôn giáo. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, ba ngày trước khi Pakistan kỷ niệm 60 năm ngày độc lập, liên minh tất cả các nhóm thiểu số Pakistan và đảng Kitô toàn quốc Pakistan đã tổ chức một ngày gọi là Ngày Thiểu Số. Tại các cuộc meeting, các lãnh đạo tôn giáo và chính trị đã được mời đến phát biểu. Các vị lãnh đạo của Kitô giáo nhấn mạnh đến nhu cầu phải hiệp nhất trong các cộng đồng, cũng như với các nhóm thiểu số khác để đương đầu với làn sóng bất khoan nhượng tôn giáo và nạn khủng bố trong xứ sở. Trong tổng số dân là 147 triệu người, các tín hữu Kitô chỉ chiếm không tới 2%, đa số dân Pakistan theo Hồi giáo. Đã có khoảng 50.000 người tham gia ngày thiểu số được tổ chức tại Mina Air, Pakistan, cách thủ đô Islamabad khoảng 270 km về phía đông nam. Ngoài đại diện của Kitô giáo và các nhóm thiểu số khác, còn có một số lãnh đạo Hồi giáo cũng có mặt trong ngày thiểu số. Trong các bài phát biểu, các nhóm thiểu số đòi hỏi phải được đối xử công bình, bãi bỏ các luật kỳ thị, và nhất là tôn trọng tự do tôn giáo. Có mặt trong cuộc meeting, các đại diện của Hồi giáo cũng lên án việc các dân quân đốt phá nhà thờ và đền thờ của Hồi giáo. Các vị này cũng xem hành động khủng bố nhân dân tôn giáo là đe dọa lớn nhất cho xứ sở.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về giáo hội tại Đài Loan, chiếc cầu nối giữa Roma và Bắc Kinh. Tại Đài Loan, tương lai của giáo hội Công giáo luôn tùy thuộc vào sự dấn thân của người giáo dân và sức mạnh của các phong trào giáo hội. Tại Trung Quốc thì trái lại, tương lai của giáo hội lệ thuộc vào chính quyền cộng sản và nhất là tùy thuộc vào cung cách chính phủ này đối phó với vấn đề tự do tôn giáo. Trên đây là nhận định của Đức Hồng Y Paul Trương Quốc Tỷ, cựu giám mục Cao Hùng ở phía nam Đài Loan. Một lãnh thổ luôn tranh đấu để được cộng đồng quốc tế nhìn nhận như một quốc gia độc lập, nhưng cho tới nay vẫn bị Trung Quốc xem như một tỉnh của mình. Trong một bài phỏng vấn dành cho Nhật báo Công giáo Ý Tương lai, được đăng tải trong một số ra ngày 22 tháng 8 vừa qua, vị Hồng Y 84 tuổi, đã từng là chủ tịch của Hội đồng Giám mục Trung Quốc này, cho biết, trách nhiệm của Ngài là đeo đuổi cho đến cùng sứ mệnh mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ủy thác cho Giáo hội Công giáo tại Đài Loan hồi năm 1984. Sứ mệnh đó là trở thành chiếc cầu nối giữa Giáo hội Hoàng Vũ, các cộng đồng Công giáo tại Trung Hoa lục địa và chính phủ Bắc Kinh. Bởi vì cho tới nay, giữa Tòa Thánh và nhà nước cộng sản này vẫn chưa có quan hệ ngoại giao chính thức. Chính vì lý do này mà Tòa sứ thần đã được thiết lập tại Đài Loan, chứ không phải Bắc Kinh. Cho dẫu, như Đức Thánh Cha Benedicto đã khẳng định trong lá thư gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc hồi cuối tháng 6 vừa qua, khi đã đạt được một thỏa thuận với chính phủ Bắc Kinh, thì việc di chuyển tòa sứ thần về Trung Quốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong bài phỏng vấn dành cho Nhật báo Tương lai, Đức Hồng Y Trương Quốc Tỷ đã nói về các đặc điểm của giáo hội Công giáo tại Đài Loan như sau. Đây là một giáo hội vừa nhỏ bé vừa trẻ trung. Giáo hội sẽ kỷ niệm 150 năm thành lập vào năm 2009. Theo Đức Hồng Y Tỷ, trước Thế chiến thứ hai, trên toàn đảo quốc chỉ có khoảng 10.000 giáo dân và 1.000 thừa sai dòng Đa Minh. Lúc đó, giáo hội tại Đài Loan chỉ là một phủ doãn tông tòa. Kể từ năm 1949, sau khi Cộng sản cướp chính quyền tại Trung Hoa lục địa, con số linh mục gia tăng đáng kể. Trong hai thập niên 50 và 60, Đài Loan đã có khoảng 11.000 linh mục và 250.000 tín hữu. Sự gia tăng này là do sự kiện tất cả các linh mục du học tại ngoại quốc đã không được phép trở về Trung Hoa lục địa. Ngoài ra còn có rất nhiều linh mục khác bị chính quyền Cộng sản săn đuổi và trục xuất. Theo Đức Hồng Y Tỷ, chính nhờ số đông linh mục như thế mà chỉ trong vài năm, giáo hội tại Đài Loan đã khởi sắc với rất nhiều hoạt động như xây nhà thờ, mở trường học, bệnh viện và cô nhi viện. Cũng trong giai đoạn đó, giáo hội tại đây đón tiếp rất nhiều người trở lại Công giáo. Con số các tín hữu gia tăng một phần cũng do làn sóng người tị nạn từ Trung Hoa lục địa. Rời bỏ quê hương và gia đình, họ không còn một nơi nào để bám víu vào ngoài nhà thờ. Do đó, trong giai đoạn đầu, giáo hội tại Đài Loan phải đáp ứng một nhu cầu thiêng liêng rất lớn. Tuy nhiên, khi đã no cơm ấm áo và cuộc sống vật chất ngày càng có nhiều tiện nghi, con người bắt đầu xa lìa tôn giáo. Ngày nay, một trong những vấn đề lớn mà giáo hội tại Đài Loan phải đương đầu là tình trạng già nua và bệnh hoạn của các linh mục. Từ nhiều chục năm qua, con số tín hữu xem ra không gia tăng bao nhiêu. Trong một dân số có tới 23 triệu người, số người Công giáo chỉ có 300.000 người. Chính vì lý do này mà từ 20 năm qua, giáo hội tại Đài Loan đã cố gắng huấn luyện người giáo dân và đẩy mạnh hoạt động của các phong trào giáo hội. Đề cập đến mối quan hệ giữa giáo hội tại Đài Loan và giáo hội tại Trung Quốc, Đức Hồng Y Tỷ nói như sau. Nhiều người Công giáo đến từ giáo hội tại Trung Quốc. Chúng tôi đã cùng nhau xuất bản các sách phụng vụ. Các tài liệu được chuyển dịch tại Đài Loan cũng được sử dụng tại Trung Quốc. Dĩ nhiên, điều này đã có trước thời cách mạng văn hóa. Dần dà, phương cách duy nhất để thông tin là thiết lập một chương trình phát thanh, tức chương trình Hoa ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu có trụ sở tại Manila. Các chương trình của đài này cũng được tiếp nhận tại Trung Quốc. Sau đó, theo Đức Hồng Y, cựu Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đài Loan, khi sự giao thông đã trở nên dễ dàng hơn trước, giáo hội tại Đài Loan đã gửi vào lục địa các giáo sư triết và thần học, cũng như tài liệu sách vở. Điều còn lại là phải cầu nguyện. Được hỏi về tương lai của Đài Loan nếu tòa sứ thần được chuyển về Bắc Kinh, Đức Hồng Y Tỷ cho biết như sau. Như tòa thánh đã khẳng định, tòa sứ thần có thể được chuyển về Bắc Kinh bất cứ lúc nào, nhưng điều đó không tùy thuộc nơi chúng tôi, mà chỉ do chính phủ Bắc Kinh. Chúng tôi hy vọng chính phủ Bắc Kinh hiểu cho rằng giáo hội Công giáo không phải là một tổ chức đáng sợ. Giáo hội Công giáo chỉ muốn phục vụ con người và các nhu cầu của họ. Nhưng hiện tại, chính phủ Bắc Kinh đang có những ưu tiên khác, nhất là phát triển kinh tế và tài chánh. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Tỷ hy vọng rằng, với những nhà lãnh đạo cởi mở hơn trước kia, Trung Quốc sẽ dần dần mở ra cho dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền, và nhất là tôn trọng tự do tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Liên tục và những thay đổi trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Đây là đề tài của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. từ Đức Leo thứ 13 cho đến Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, người ta luôn thấy có sự kế tục và mới mẻ trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Truyền thống của giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo trong thời hiện đại luôn nhấn mạnh đến phẩm giá con người và công lý. Phẩm giá này và những quyền gắn liền với phẩm giá này tạo thành cơ sở để giáo hội trình bày giáo huấn của mình về một loạt những vấn đề xã hội như công nghiệp hóa, suy thoái kinh tế, các nghiệp đoàn, mậu dịch quốc tế, nghèo đói, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa Marxist, tư hữu, chiến tranh và hòa bình. Giáo huấn này vừa giữ được tính liên tục vừa thích nghi với những đổi thay của thời đại. Nhưng phẩm giá con người vẫn là cơ sở thường hằng để tìm ra câu giải đáp cho những vấn đề mới. Khởi đi từ luật tự nhiên, giáo hội tìm hiểu và trình bày phẩm giá con người theo cái nhìn của Mạc Khải. Ngoài ra, khởi đi từ mối quan tâm của giáo hội là phẩm giá con người và công bình xã hội. Giáo hội đã xem việc bảo vệ phẩm giá con người và thăng tiến công bình là những yếu tố thiết yếu của sứ mệnh của giáo hội. Những đề tài bất biến trong giáo huấn xã hội của giáo hội từ trước đến nay vẫn là bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân và các nghiệp đoàn lao động, cũng như lên án khoảng cách giữa giàu nghèo và chống lại chủ nghĩa Marxist. Bên cạnh những đề tài bất biến ấy, giáo hội còn cổ võ việc tranh đấu cho dân chủ và các quyền con người. Nhấn mạnh đến chiều kích xã hội của tư hữu và nhìn nhận sự can thiệp chính đáng của nhà nước. Cuối cùng, có ba khía cạnh nổi bật khác trong giáo huấn của giáo hội. Trước hết, trong truyền thống giáo huấn xã hội của giáo hội, giữa công bình và tình yêu có một mối dây liên kết rất chặt chẽ. Tình yêu đối với tha nhân không thể có nếu không có công bình. Nhưng công bình cũng không thể được thực thi đầy đủ nếu không có tình yêu. Truyền thống Công giáo nhấn mạnh đến tình yêu như là nền tảng của công bình, nhưng đồng thời cũng phát triển và áp dụng một khái niệm rộng rãi về công bình gồm ba khía cạnh: phân phối, giao hoán và xã hội. Công bình xã hội chính là thứ công bình luôn đi đôi với tình yêu. Khía cạnh nổi bật thứ hai trong giáo huấn xã hội của giáo hội là phẩm giá và quyền con người được quan niệm trong cái nhìn nhân vị hơn là cá nhân chủ nghĩa. Con người luôn được giáo hội hiểu như là một hữu thể có xã hội tính. Cái nhìn này nhấn mạnh đến tình liên đới và những nghĩa vụ hỗ tương giữa người với người. So sánh với hiến pháp của nhiều quốc gia, đặc biệt bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ chẳng hạn, người ta thấy rằng điểm nổi bật của giáo huấn xã hội của giáo hội là nhấn mạnh đến tình liên đới xã hội và công ích. Truyền thống Công giáo đề cao trách nhiệm trong việc trợ giúp những người túng thiếu. Tôn trọng nhân phẩm, công bình và tự do không chỉ có nghĩa là không can thiệp vào hành động của người khác, mà còn giúp đỡ những người đang túng thiếu và đóng góp vào công ích. Trong truyền thống của nhiều nước, như Hoa Kỳ chẳng hạn, công bình và quyền con người bảo vệ cá nhân khỏi sự can thiệp từ bên ngoài. Khía cạnh đáng chú ý khác trong giáo huấn xã hội của giáo hội là giáo huấn này luôn đề cao sự tiến bộ trong sự hiểu biết của con người, chấp nhận sự thay đổi cũng như tính đa nguyên. Với thông điệp những vấn đề mới của Đức Leo thứ 13, giáo huấn xã hội của giáo hội đã cố gắng đọc những dấu chỉ thời đại và nhìn nhận những thay đổi sâu rộng và nhanh chóng đang diễn ra trong xã hội. Khoa học tự nhiên, nhất là khoa học nhân văn, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp hiểu biết những thay đổi này và những hệ lụy của chúng trong cuộc sống con người. Trong lá thư gửi cho một vị hồng y trong giáo triều, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thông điệp những vấn đề mới của Đức Leo thứ 13, Đức Phaolô Đệ Lục mô tả khoa học như một điều kiện không thể thiếu được để hiểu rõ hơn về con người. cũng trong văn kiện này, ngài nhìn nhận rằng có thể có nhiều giải đáp cho một số vấn đề. Với cái nhìn cởi mở, nhưng đồng thời vẫn không ngừng nhấn mạnh đến phẩm giá và các quyền con người. Giáo huấn xã hội của giáo hội, nhất là kể từ thời Công đồng Vatican II, là chìa khóa để hiểu được nền luân lý hiện đại của giáo hội. Vẫn dựa vào luật tự nhiên, nhưng giáo huấn này đào sâu nền tảng trong Kinh Thánh. Giáo huấn xã hội của giáo hội là một điển hình của cuộc đối thoại liên tục giữa truyền thống giáo hội và những hiểu biết và các vấn đề của thời đại. Giáo huấn xã hội của giáo hội đặt trọng tâm vào con người. Một con người chỉ đạt được sự sung mãn nhân tính trong tương quan với người khác và bằng sự tham gia vào các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo mà thôi. Riêng trong lĩnh vực chính trị, các tài liệu của Công đồng Vatican II và các giáo huấn của Đức Giáo Hoàng kêu gọi các giáo hội địa phương áp dụng các nguyên tắc chung vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước. Đáp ứng lời kêu gọi này, các hội đồng giám mục trên khắp thế giới đều ít hay nhiều đưa ra những tuyên ngôn về tình hình chính trị của đất nước. Nổi bật hơn cả vẫn là những tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Năm 1996, Hội đồng Giám mục nước này đã đưa ra tuyên ngôn với tựa đề Trách nhiệm chính trị. Tài liệu được mở đầu bằng những lời kêu gọi của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhân chuyến viếng thăm nước này hồi năm 1995. Thực tế, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi dân tộc hãy xây dựng nền văn minh tình thương, đặt nền tảng cho những giá trị phổ quát như hòa bình, liên đới, công bình và tự do. Các đức giám mục Hoa Kỳ thêm vào như sau. Mỗi thế hệ của người Mỹ cần phải biết rằng tự do không có nghĩa là làm những gì mình thích, mà là quyền được làm điều mình phải làm. Tuyên ngôn của các đức giám mục Hoa Kỳ đề cập đến trách nhiệm công dân và chính trị, tương quan giữa giáo hội và trật tự chính trị. Trong cụ thể, các đức giám mục Hoa Kỳ đề cập đến một số vấn đề thời sự như công bình và môi sinh, vấn đề làm cho chết êm dịu, gia đình và con cái, thức ăn, sức khỏe, nhà ở, quyền con người, vấn đề di dân, tị nạn và các vấn đề quốc tế, vân vân. Trên đây là một thí dụ cụ thể về việc áp dụng giáo huấn xã hội của giáo hội vào các địa phương. Tình hình mỗi địa phương khác nhau với những vấn đề khác nhau, nhưng những nguyên tắc cơ bản trong giáo huấn xã hội của giáo hội Hoàng Vũ vẫn được tôn trọng. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi đề tài Đức tin trong hành trình giáo dục của Đức cha Bùi Tuấn. Mở đầu năm học mới là đi vào một chặng đường mới của giáo dục. Giáo dục là một hành trình, cũng như cuộc đời là một chuyến đi. Chuyến đi cuộc đời là đi với, hành trình giáo dục là đồng hành. Những yếu tố đồng hành với hành trình giáo dục cuộc đời của ta phải kể là rất nhiều, như ảnh hưởng của gia đình, nhà trường văn hóa cũ mới, bạn bè và những thăng trầm lịch sử. Đối với nhiều người, yếu tố đồng hành quan trọng nhất là đức tin. Nhân dịp mùa khai trường, tôi xin phép chia sẻ vài suy tư về vai trò đức tin trong hành trình giáo dục nơi những người sống đạo tốt. Càng được học nhiều, con người càng bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ vì thấy chân thiện mỹ không ngừng mở rộng. Bỡ ngỡ vì thấy trong bầu trời mênh mông ấy, có rất nhiều người đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển con người trong mọi lĩnh vực như khoa học, y tế, kinh tế, triết học. Bỡ ngỡ vì thấy trong bầu trời không biên giới ấy, có rất nhiều người đạo đức giúp cho cá nhân, gia đình, đất nước biết sống trong những quan hệ yêu thương, phục vụ, nâng đỡ lẫn nhau, tỏa sáng tình liên đới sáng suốt, cao thượng. Bỡ ngỡ vì thấy trong bầu trời các giá trị tuyệt vời ấy, những người tài giỏi, những người đạo đức đã xuất hiện từ nhiều dân tộc khác nhau, từ nhiều nền văn hóa khác nhau, từ nhiều tôn giáo khác nhau. Bỡ ngỡ vì cuộc đời là khám phá, cũng như nền giáo dục cũng là khám phá. Thì người ta khám phá thấy ánh sáng không là của riêng ai, bóng tối không trừ một ai, dù họ thuộc tôn giáo nào, văn hóa nào, dân tộc, tầng lớp nào. Những bỡ ngỡ chồng chất liên tục sẽ được giải đáp bằng đức tin. Tôi tin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Người là đứng tạo dựng, là đứng cứu độ. Mọi chân thiện mỹ là do Người. Mọi cứu độ đích thực đều bởi Người. Người ban những hạt giống chân thiện mỹ và cứu độ cho bất cứ ai. Mỗi người được tự do đón nhận, được tự do cộng tác với Chúa, được tự do chọn lựa cách thực hiện ý Chúa. Biết dùng sự tự do của mình là một thách đố lớn. Mỗi người phải giải quyết thách đố quan trọng ấy. Nền giáo dục là một nguồn giúp cho việc giải quyết đó. Đối với tôi, đức tin hỗ trợ rất nhiều cho con người suốt hành trình giáo dục, để họ được cởi mở và sống có trách nhiệm. Cởi mở với thánh ý Chúa và chịu trách nhiệm cả với Chúa. Với đức tin cởi mở, tôi tạ ơn Chúa về những người tốt trong lịch sử. Với đức tin ý thức trách nhiệm, tôi quyết tâm cố gắng sống tốt trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, đức tin còn giúp cho con người suốt hành trình giáo dục được khiêm tốn và chân thành trong sự biết mình. Biết mình là điều luôn phải để ý trong mọi chặng hành trình giáo dục. Biết nhiều sự nhưng lại không biết mình thì chưa hẳn là người có giáo dục tốt. Chẳng may, mỗi người thường có nhiều thứ mình. Cái mình là dư luận tạo ra. Cái mình tưởng là của dư luận, nhưng thực sự dư luận không nghĩ thế. Cái mình do mặc cảm tạo thành. Cái mình do những khát vọng và ảo ảnh gây dựng nên. Cái mình do sự dốt nát của mình làm nên. Đó là năm thứ mình mà mỗi người chúng ta thường có. Rất ít người biết rõ mình thực sự. Đám đông có biết phần nào, nhưng không để ý đúng sai. Nhiều người còn cố tránh biết mình. Những ai khác nghĩ về mình thế nào thì tôi không rõ. Phần tôi, nhờ đức tin, tôi biết mình luôn cần phải đi sâu vào lĩnh vực tâm linh và đạo đức. Trong chặng đường giáo dục nào cũng thế. Bởi vì nếu không phát triển ưu tiên về mặt tâm linh và đạo đức, tôi sẽ bị những phát triển khác lấn át, gây cho bản thân tôi một sự thiếu quân bình, có hại cho việc phát triển con người toàn diện. Hậu quả sẽ tai hại cho tôi, cho xã hội, cho hội thánh, nhất là cho những người được tôi sai đến phục vụ. Nên nhớ rằng, đức tin không thay thế việc học hành, nghiên cứu và hoạt động của nền giáo dục. Nhưng với đức tin, việc học hành nghiên cứu và hoạt động ấy sẽ có một ý nghĩa và ý hướng cao đẹp mới. Đức tin nói ở đây không đơn giản chỉ là chấp nhận một hệ thống chân lý cứu độ, mà chủ ý là gặp gỡ và gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu. Đức tin như thế sẽ là động cơ đưa ta vào con đường cứu độ. Đức tin như thế sẽ thanh luyện và đổi mới ta. Đức tin như thế sẽ dẫn ta đến tình yêu tận hiến. Đức tin như thế sẽ là một lời Chúa sai ta vào đời. Đức tin như thế sẽ giúp ta đi đúng hướng về với Cha trên trời. Đức tin như thế sẽ cho ta cảm nhận được tác động của Chúa Thánh Thần, đứng dạy ta chân lý cứu độ, ban ơn bình an và hoan lạc. Khi hiểu sơ qua đức tin là như thế, chúng ta sẽ thấy, muốn sống đức tin đúng theo ý Chúa, người ta sẽ phải cầu nguyện nhiều, học hỏi nhiều qua Kinh Thánh, qua các sách tu đức và qua những vị hướng dẫn có thẩm quyền. Nếu thực hiện được như vậy, đức tin sẽ đồng hành với mọi hình thức giáo dục một cách có hiệu quả. Như thế, đầu năm học, khi chúng ta xem xét đến nền giáo dục, thì chúng ta càng nên xét đến đức tin của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài đức tin trong hành trình giáo dục, nhân dịp mùa khai trường sắp đến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, để phát huy tình người, chúng ta bắt đầu từ đâu? Cha Charles de Foucault nói, chỉ có một số người có khả năng làm chứng bằng lời nói, nhưng mọi người đều có thể làm chứng bằng đời sống lương thiện, gương mẫu, và bằng đời sống Kitô hữu sinh động. Đời sống Kitô hữu sinh động chính là cách cố gắng phát huy tình người. Chúng ta có thể học ở những người Alcoholic Anonymous, cũng được gọi là nhóm cai nghiện AA. Họ đã được chữa lành, và sau khi được chữa lành, họ động viên những người nghiện khác và nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện, bằng thông cảm và tình bạn. Họ nới rộng vòng tay vì họ đã được lành. Ví dụ sau đây, cho chúng ta một khái niệm về nối vòng tay với những người khác ra sao. 7 năm về trước, ông George nhận ra mình đã thiếu bổn phận làm cha khi con ông đã bị vô tù vì tội bán ma túy. Sau kinh nghiệm đó, ông quyết định hỗ trợ, không những con ông mà còn những người trẻ khác cùng tội trạng. Sau khi con ông được tha tù và trở lại đời sống bình thường, ông và vợ ông vẫn tiếp tục thăm những người tù khác. Dần dần, nhà ông là nơi đón nhận những người được tha. Hai ông bà tiếp tục giúp đỡ, dạy họ cai rượu và tìm công ăn việc làm cho họ. Nơi ông bà George, những người này chẳng những được nâng đỡ tinh thần và vật chất, lại còn được tình thương như của cha mẹ mình. Ông bà George đã trở nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa cho những người này. Ông Miguel de Unamuno viết, tôi tin vào Thiên Chúa như tin vào một người bạn, vì tôi cảm nhận được hơi thở tình yêu của Ngài, cảm nhận được bàn tay vô hình và khả giác của Ngài tác động đến tôi. Quý vị và các bạn thân mến, những người nối rộng vòng tay lớn tới những người khác, họ nói lên cho mọi người biết đức tin cần có việc làm để minh chứng lòng tin của mình. Michael Quash có viết, tin Chúa không phải là hướng mắt về Ngài để chiêm ngưỡng, nhưng đồng thời cũng là nhìn vào trần gian với ánh mắt của Đức Kitô. Thí dụ thứ hai đặc trưng ở giáo xứ do linh mục Ken Leon, nơi có 8.000 giáo dân, một trong những giáo xứ sống động nhất ở vùng Denver, Hoa Kỳ. Giáo xứ này có 68 mục vụ khác nhau. Mỗi mục vụ cha Ken họp với một hội đồng lãnh đạo mỗi tuần một lần. Trong những cuộc họp này, Ngài lắng nghe những khó khăn và gợi ý tìm giải đáp. Ngài luôn khuyến khích họ và nâng đỡ tinh thần họ. Ngoài ra, Ngài làm lễ trong các gia đình, cổ võ họ chia sẻ những đau khổ, rồi Ngài dùng thời giờ để đưa họ lại với nhau, chia sẻ và tha thứ cho nhau, tìm cách giải quyết những khó khăn trong đời sống gia đình. Những người được chữa lành, Ngài khuyến khích họ nới rộng vòng tay tới những người khác trong giáo xứ. Chẳng hạn, đôi vợ chồng trước kia luôn kình địch nhau, sau khi làm lành, thông cảm với nhau, bây giờ trở nên đôi vợ chồng cố vấn cho những cặp vợ chồng khác, cũng có những tâm trạng. Đôi vợ chồng nọ có con chết vì bệnh. Sau khi họ được làm lành, chấp nhận, giờ đây họ trở nên những cố vấn tinh thần khác cho những cặp vợ chồng cùng có hoàn cảnh trên. Do đó, sự đau khổ, một khi được làm lành, đã trở nên những khí cụ của lòng nhân ái. Qua sự giúp đỡ lẫn nhau, mọi người bắt đầu yêu thương, thông cảm cho nhau, từ việc thiện đưa họ tới tình người. Phát huy năng lực bằng cách cầu nguyện, xin ơn cho những người thân. Chẳng hạn như Leo muốn cầu nguyện cho người cha bị bệnh quẩn trí. Cha ông bỏ nhà đi quanh thành phố, tưởng tượng như thành phố Chicago là nơi ông đã ở trước cả ngàn dặm tại Mexico. Khi Leo lên cầu nguyện cho cha, ông cũng bắt chước, vò đôi tay bị chứng phong thấp. Leo cho phép mình cảm nghiệm được sự đau khổ dày vò thân mình khi ông cụ quên lãng vì bệnh già. Sau khi cầu nguyện cho cha với tất cả các tác động như người, Leo cảm nghiệm được rằng tình thương của Chúa cũng lan tỏa trên ông, và khi trở về nhà, ngạc nhiên, ông thấy cha mình đã mất hẳn những cử động của người quẫn trí khi xưa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của bà Helen như sau. Bà Helen cầu nguyện cho cha già đã 90 tuổi, người đang nằm chờ chết nhiều năm. Bà cầu nguyện bằng cách đặt mình vào trường hợp cha mình và sẵn sàng dâng đời mình trong tay Chúa. Cùng lúc đó, người cha đang sống cả ngàn dặm xa đã chấp nhận chết một cách an bình. Sự cầu nguyện của ông Leo và bà Helen rất mãnh liệt trước mặt Thiên Chúa Cha, vì họ bắt chước Chúa Giêsu cầu nguyện với lòng trắc ẩn tha thiết, xin Chúa Cha như Ngài đã làm. Ngài là Thầy cả thượng phẩm, nài nỉ Chúa Cha tới nỗi xuống thế làm người, cầu thay cho chúng ta. Hebrew đoạn thứ 2 câu 17 và đoạn thứ 4 câu 15. Quý vị thân mến, câu chuyện sau đây. Một sáng kia, người mẹ quá có 5 con, bảo chúng như sau. Các con thân mến, sáng nay chúng ta chẳng có gì ăn cả. Bánh không có, ngay cả một quả trứng cũng không. Nhưng chúng con hãy cầu xin Chúa, Ngài giàu có vô cùng. Vì Ngài đã nói, hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì sẽ mở. Bé Chris, đứa con trai nhỏ của bà mới 6 tuổi, đi học nhịn đói và rất lo âu cho các anh chị nó. Nó vô nhà thờ, lên tận thẳng bàn thánh quỳ xuống. Nó nghĩ rằng trong nhà thờ không có ai cả. Vì thế nó cầu nguyện to tiếng, lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con không có gì ăn ngày hôm nay, mẹ con nói, chúng con không có bánh, ngay cả một quả trứng cũng không. Xin cho chúng con chút gì để ăn, để chúng con không chết đói ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con, vì Chúa rất giàu sang và quyền bính. Chắc chắn, Chúa có thể giúp chúng con, như Chúa đã hứa. Khi cậu bé Chris cầu nguyện xong, cậu đi nhà trường. Khi trở về nhà, cậu nhìn thấy một ổ bánh mì rất lớn đặt giữa bàn với một rổ trứng trắng mọng. Ôi, cảm ơn Chúa, nó mừng reo. Chúa đã nghe lời con cầu xin. Mẹ ơi, cho con biết, có phải thiên thần đã đưa tới đây không mẹ? Nó hỏi. Không phải đâu con ạ, mẹ nó trả lời. Nhưng Chúa đã nghe lời con cầu nguyện. Khi con thành khẩn với Chúa trước bàn thờ, một bà giàu có đang cầu nguyện tại một góc tối trong nhà thờ. Con không nhìn thấy bà ta, nhưng bà đã nghe thấy con và nhìn thấy con. Tất cả những gì con đã nói cho Chúa nghe, bà cũng nghe hết. Bà quyết định đưa những món quà này tới đây. Bà ta là thiên thần Chúa đấy con ạ. Các con thân yêu, các con phải cảm ơn Chúa từ nay cho tới chết và luôn luôn thành cẩn xin Ngài những gì mà chúng con cần và tin ở sự quan phòng của Người. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, vào cuối thập niên 80, có một vị mục sư Tin Lành tên là Laszlo Tox phục vụ cho những người đồng hương Hungary của mình tại Romania. Vị tiền nhiệm của ông là người công khai ủng hộ chế độ cộng sản Romania. Ông nhiệt tình với chủ nghĩa cộng sản đến độ mang cả một ngôi sao đỏ trên cổ áo giáo sĩ của mình. Mục sư Tox thì trái lại, ông không ngừng lên tiếng tố cáo các bất công và phản đối các chính sách của nhà cầm quyền cộng sản. Chính vì vậy mà nhà thờ của vị mục sư này lúc nào cũng đông người. Từ 40 người, con số tín hữu lên đến 5.000 người. Dĩ nhiên, đây là một điều không bình thường trong một chế độ cộng sản. Vị mục sư càng lôi kéo dân chúng thì công an lại càng chú ý đến ông. Sau nhiều lần đe dọa, một buổi tối nọ, công an kéo đến vây nhà ông và tìm cách bắt ông. Nhưng chỉ trong chốc lát, hàng trăm người tín hữu thuộc mọi giáo hội Kitô tại Romania đã kéo tới nhà vị mục sư và làm bức tường che chở ông. Không làm bất cứ cử chỉ bạo động nào. Họ chỉ đứng trước nhà ông để đốt nến canh thức và hát thánh ca. Vài ngày sau, công an đã phá vỡ vòng vây và bắt vị mục sư đem đi. Đoàn người canh thức, thay vì bỏ chạy tán loạn về nhà, đã quyết định tuần hành đến trạm công an. Đoàn người đi qua bất cứ nơi nào, thì nơi đó cũng có thêm người gia nhập vào hàng ngũ. Cuối cùng, hầu như 200.000 người của cả thị trấn đều tham gia cuộc tuần hành. Quân đội Romania đã được phái đến để dập tắt cuộc biểu tình. Đã có hàng trăm người bị giết và nhiều người bị thương. nhưng dân chúng vẫn không chịu khuất phục. Họ vẫn tiếp tục đứng yên tại chỗ. Lúc đó, một vị mục sư đã đứng lên giữa đám đông để xoa dịu cơn giận dữ của dân chúng. Nhưng ông chỉ bắt đầu bằng lời kêu gọi. Chúng ta hãy cầu nguyện. Và đoàn người biểu tình, từ người nông dân đến các giáo viên, từ sinh viên, bác sĩ đến người lao động. Không ai bảo ai, mọi người đều quỳ gối và đọc kinh lạy cha. Chỉ trong vài ngày sau, cuộc phản kháng đã lan rộng đến thủ đô Bucharest, và cũng chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, chính phủ Cộng sản đã từng cai trị Romania bằng bàn tay sắt từ nhiều năm qua, bỗng nhiên sụp đổ trước sự ngỡ ngàng của chính người dân. Quý vị và các bạn thân mến, khi Tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt đề nghị nên tham khảo Đức Giáo Hoàng để tìm những giải pháp cho Âu Châu, Stalin đã ngạo nghễ hỏi lại, Giáo Hoàng ư, đi hỏi xem ông ta có bao nhiêu sứ đoàn. Người kế vị của Lenin chỉ biết có sức mạnh của vũ khí. Lenin thì đặt tất cả tin tưởng vào một quyền lực duy nhất là khoa học. Khi thiên đường xã hội chủ nghĩa vừa chớm nở tại Nga, Lenin đã viết như sau. Điện năng sẽ thay thế Thiên Chúa. Người nông dân nên cầu nguyện cho điều đó xảy ra. Dù sao, họ sẽ cảm nghiệm được sức mạnh của điện năng trước khi cảm nhận được bất cứ hiệu quả nào từ trên cao. Cả Lenin lẫn Stalin đều không sống đủ lâu để thấy sức mạnh từ trên cao. Người có đức tin luôn nhận ra sức mạnh hay phép lạ của sự cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị chẳng có bất cứ sứ đoàn nào trong tay. Năm 1979, lần đầu tiên khi Ngài về thăm lại quê hương sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, đã có hàng triệu người Ba Lan ra nghênh đón Ngài. Chúng tôi muốn Thiên Chúa. Chúng tôi muốn Thiên Chúa. Tiếng hát này kéo dài hơn 30 phút, và ngày nay các sử gia đều nhìn nhận rằng chính từ lúc đó mà nền móng của công đoàn đoàn kết đã được xây lên, và cuộc tranh đấu bất bạo động đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Cộng sản tại Ba Lan hồi năm 1989. Cũng trong năm đó, các tín hữu Kitô tại Đức đã tập trung trong một nhà thờ tại Leipzig, nơi chính nhạc sĩ tài ba Johann Sebastian Bach thường đến chơi phong cầm. Lúc đầu chỉ có một nhóm người thắp nến cầu nguyện. Dần dà 10.000, 30.000, 50.000, và cuối cùng nửa triệu người đã đến thắp nến và gia nhập đoàn người tuần hành. Cũng theo đà ấy, tại Berlin, đã có hơn 1 triệu người cũng chỉ tập trung để thắp nến và cầu nguyện. Vậy mà, chỉ trong một đêm, bức tường Berlin, vốn là biểu tượng của bức màn sắt trong các chế độ Cộng sản, bỗng chốc sụp đổ và rơi rụng ra từng mảnh vụn. Và cũng từ dạo ấy, những bức tượng vĩ đại của Lenin, Stalin và Karl Marx, những thần tượng một thời được nâng lên hàng thần thánh, cũng bị hạ xuống và nằm ngổn ngang dưới ánh mắt dửng dưng của khách qua đường. Sức mạnh của bất bạo động cũng chính là sức mạnh của lời cầu nguyện. Và lời cầu nguyện cũng chính là sức mạnh của Thiên Chúa, được thể hiện qua sự bất lực yếu đuối của con người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con, hãy xin thì sẽ được. Xin cho chúng con được kiên trì trong sự cầu nguyện và luôn kết hiệp trong tâm tình, xin vâng và phó thác của chính Chúa.
Lạy Cha, con xin phó thánh linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thánh linh hồn trong tay Người. Vì Chúa đã cứu cho con, lạy Chúa là đấng tin chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in